20. Ngôi nhà gỗ màu đỏ. Bạn đã bao giờ được chứng kiến người ta chuẩn bị cho cái chết của mình chưa? Còn tôi đã được chứng kiến cảnh đó trong một buổi tối với quá nhiều ánh sáng. Mấy năm trước, trong một lần ngồi ăn cơm với con gái mình, tôi hỏi, nếu bây giờ thần thánh cho bố một món quà là được chọn một trong những người thân yêu của bố đã mất, sống lại, thì con có biết bố sẽ chọn ai không? Con gái tôi trả lời, bố chọn cụ nội. Nghe vậy, tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc. Lúc đó, tôi vẫn chưa hết sầu thương cha mẹ tôi mới mất cách đó vài năm. Nhưng tôi đã chọn bà nội tôi. Tại sao con gái tôi lại hiểu đúng ước mong của tôi? Bởi con gái tôi đã biết tôi thương nhớ bà nội tôi như thế nào. Trong rất nhiều câu chuyện tôi kể cho con gái tôi nghe suốt tuổi ấu thơ của con bé là chuyện về bà nội tôi. Hơn nữa, tôi được sống với cha mẹ tôi nhiều hơn và cũng làm được một hai điều nhỏ bé tỏ lòng đáp đền công dưỡng dục của cha mẹ. Còn đối với bà nội mình, tôi chẳng làm được một việc gì cho bà nội tôi cả. Năm 12, 13 tuổi mụ, tôi ốm liệt giường. Tôi không ăn được gì mà chỉ thèm nhai chiếu rách và quần áo cũ. Người tôi lúc đó chỉ bé bằng con mèo. Bà nội tôi đã đặt tôi vào chiếc thúng cái, úp cái nón lên và đội tôi trên đầu đi mấy chục cây số, đến hết thầy lang này rồi thầy lang khác để chữa bệnh cho tôi. Một lần vừa đội cái thúng cái, tôi đang nằm trong đó ra khỏi ngõ, thì gặp một người làng. Ông ta vô tư hỏi, bà đi bán gì đấy? Bà tôi nổi giận. Thủi thui cái mồm ông, tôi đưa cháu đi chữa bệnh mà bảo đi bán gì à? Cháu tôi mà có mệnh hệ nào thì ông chết với tôi. Một đêm, thì thấy tôi đã liệm đi, chỉ còn thoi thóp thở như một con cá bị ném lên bờ đã lâu. Cha tôi và các chú bác đã đóng một chiếc áo quan nhỏ cho tôi, vì nghĩ tôi không thể nào sống qua được đêm ấy. Chính đêm ấy, bà tôi ôm một chiếc áo cũ của tôi ra cánh đồng. Bà tôi vừa đốt chiếc áo, vừa khóc, vừa gọi vía tôi trở về. Bà sợ nếu vía tôi đi qua sông đáy sẽ không thể quay trở về được nữa. Và tôi đã sống đến bây giờ. Một ngày sau trận ốm thập tử nhất sinh, tôi đi lang thang trong khu vườn và nhìn thấy chiếc áo quan nhỏ, sơn màu đỏ gác trên mái gác chuồng, trâu ở góc phòng. Tôi hỏi em tôi đó là cái gì? Em tôi bảo đó là ngôi nhà gỗ đỏ mà những người trong họ đóng cho tôi. Tôi hỏi bà vì sao lại làm ngôi nhà gỗ đỏ cho tôi bé như thế? Thế thì sao tôi ở được? Bà nhìn tôi và nói, đấy là chiếc áo quan. Nếu cháu chết, họ sẽ đưa cho cháu vào đó và đem chôn. Tôi nhắm mắt rùng mình vì khiếp sợ. Ngay sau đó, bà tôi vội mang chiếc áo quan ra bờ sông đốt và xúc tất cả tro đổ xuống sông đáy cho trôi ra biển để ma quỷ không còn tìm được tôi nữa. Khi bà tôi mất, tôi còn trẻ quá. Những ngày bà tôi ốm nằm trên giường, có lúc tôi mãi chơi và để bà khát nước. Những ngày tháng đó, hễ có ai mang biếu bà tôi bánh trái là chúng tôi lại ùa đến bên giường bà để đợi bà cho ăn. Nhiều lúc bà tôi không ăn lấy một mẩu bánh mà chia cho anh em chúng tôi. Bà nhìn chúng tôi ăn và ứa nước mắt. Nhưng chúng tôi không mảy may biết gì. Chúng tôi quá trẻ, quá thơ ngây và quá đói khát. Bây giờ tôi vẫn không hết ân hận. Tôi cứ ao ước bà sống lại dù chỉ một giờ để tôi mang nước cho bà, mua thật nhiều bánh trái ngon biếu bà và nói anh em tôi yêu bà đến nhường nào. Khi bà tôi hấp hối, tôi đang chơi bóng ở ngoài bãi sông. Một người trong họ bấm độn thấy bà tôi khó đi, nói rằng do bà tôi đợi tôi về mới đi. Nếu tôi không về, bà tôi sẽ không đi được. Một người trong họ chạy đi tìm tôi. Khi tôi bước đến bên giường bà, một người nào đó nói, mày cầm lấy tay bà để cho bà đi. Tôi rụt rè cầm tay bà tôi. Bà tôi vẫn nằm bất động và thở khẽ, nhưng tôi cảm nhận bà tôi biết tôi đang cầm tay bà. Tôi cảm thấy bà tôi mỉm cười. Hai khóe mắt bà tôi chợt ứa ra hai giọt lệ, rồi bà tôi nấc nhẹ và ra đi. Có một người đàn bà hàng xóm của tôi đã liên quan một phần đến sự sống của tôi. Bà thỉnh thoảng đi đò qua sông đáy vào những bản người Mường giáp tỉnh Hòa Bình buôn bán lặt vặt, đã mang về cho mẹ tôi hai nắm lá thuốc của người Mường. Bà đã nói với một bà Lan Mường về tôi. Bà Lan Mường nhìn bà rất lâu với đôi mắt ái ngại. Nhưng người đàn bà hàng xóm của tôi tha thiết xin bà cắt cho cậu bé hàng xóm đang ốm nặng mấy thang thuốc. Bà Lan Mường thở dài kín đáo và lấy hai nắm lá đưa cho người đàn bà hàng xóm. Đấy là những ngày vía tôi đã không qua sông đáy mà vẫn ở lại. Nhưng tôi vẫn nằm trên giường. Mẹ tôi sao vàng hai nắm lá cho tôi uống. Uống hết hai nắm lá, tôi ngồi dậy và bắt đầu đòi ăn. Mẹ tôi khóc vì mừng. Người đàn bà hàng xóm vội qua sông lấy thêm ba nắm lá thuốc nữa cho tôi. Uống hết ba nắm lá thuốc ấy, tôi ra ngõ chơi. Người đàn bà ấy tôi gọi là Mợ Cát. Mấy năm sau, Mợ Cát đổ bệnh, da vàng như nghệ, tóc rụng hết. Cho đến giờ tôi cũng không biết Mợ bị bệnh gì. Thỉnh thoảng tôi ghé qua nhà Mợ xem Mợ có nhờ tôi giúp gì không. Trong ngôi nhà vách đất, lợp rạ tan hoang như một túp lều, Mợ mở đôi mắt bàn bạc trên khuôn mặt vàng như nghệ nhìn tôi. Không phải Mợ nhìn tôi, mà Mợ đang quan sát tôi. Rồi Mợ Cát ra đi vĩnh viễn. Lúc ấy tôi còn nhỏ, cho nên việc Mợ Cát ra đi chỉ làm tôi chông chênh một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, những buổi tối về quê ngồi một mình trong tiếng chó sủa, tôi không lúc nào không nghĩ về Mợ. Mợ chỉ có một người con trai tên là Cát, nên gọi là Mợ Cát. Tên của Mợ là gì tôi không biết. Năm 1954, chồng Mợ di cư vào Nam. Ông là lính của quân đội Pháp. Lúc ấy Mợ còn rất trẻ, nhưng ở vậy và không đi bước nữa. Bao nhiêu người đàn ông đến xin cưới Mợ. Lần nào Mợ cũng chỉ nói, tôi là gái có chồng tôi đi vắng, chồng tôi sẽ trở về, sao lại dám hỏi tôi làm vợ? Nói có vẻ cứng rắn vậy, nhưng khi những người đàn ông quay đi thì Mợ khóc. Mợ cứ vừa cứng rắn vừa khóc âm thầm như thế và biến mất trên cõi đời này. Sau khi Mợ mất thì anh Cát bỏ nhà đi làm công nhân cầu đường. 3 năm sau anh Cát trở về làng lấy vợ và ở lại làng làm ruộng và sinh sống. Rồi anh bị bệnh tâm thần. Họ hàng anh phải xích chân anh lại vì sợ anh bỏ đi không biết đường về. Nhưng một ngày vợ anh cởi xích để tắm cho anh. Anh bỏ trốn và từ đó đến giờ không ai còn thấy anh nữa. Vợ con và họ hàng anh đã từng đến nhiều nhà thương điên để tìm anh, nhưng anh vẫn biệt tâm. Và sau gần 20 năm chiến tranh kết thúc, chồng Mợ trở về. Tôi đã ngồi ăn cơm cùng ông với cha mẹ tôi. Ông trở về và gần như chẳng còn gì nữa ở nơi ông sinh ra và lớn lên. Vợ ông đã mất và con trai ông bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi. Trong một đêm mùa hạ nhiều muỗi, cha tôi đã kể lại cuộc đời của Mợ cho người chồng nghe. Người đàn ông trở về nhưng không hé lộ một chút gì về cuộc đời mình trong mấy chục năm lưu lạc. Ông đi thăm họ hàng làng xóm rồi trở về Nam. Không biết bây giờ ông còn sống hay đã mất. Những câu chuyện như thế chẳng bao giờ nguôi trong lòng tôi. Những câu chuyện ấy thi thoảng lại vang lên trong căn buồng ẩm tối trong ngôi nhà của ông bà tôi để lại như những tiếng thì thầm không bao giờ dứt. Trong nhiều năm sau ngày anh Cát bỏ đi, đi đâu thấy một người đàn ông điên bẩn thỉu lang thang trên đường hay trần truồng nằm ngủ dưới một gốc cây, tôi đều đến gần nhìn xem có phải anh Cát không. Biết rằng bệnh anh không thể chữa khỏi, Nhưng trong lòng tôi vẫn khao khát làm một việc gì đó dù rất nhỏ cho anh. Tôi muốn nói với người mẹ sinh ra anh, Mợ Cát, rằng tôi mang ơn bà. Đã có lúc tôi nghĩ bà cứu mạng tôi và bà phải gánh chịu khổ đau. Tôi không làm được điều bé nhỏ mà tôi khao khát, nhưng tôi luôn mang trong lòng mình khát vọng ấy. Lúc nào nghĩ vậy, đầu tôi cũng lóe lên hình ảnh Mợ nhìn tôi cười mãn nguyện. Có một buổi chiều giá lạnh sau ngày Mợ mất, anh Cát bắt được một con cá giết ngoài đầm cá của ao hợp tác xã nông nghiệp. Anh ôm con cá chạy về nhà. Những người bảo nông phát hiện và đuổi theo anh. Họ đạp anh ngã xuống sân và lấy lại con cá. Tôi lẻn vào nhà anh và thấy anh không áo quần, đang nằm trong một cái ổ rơm. Quần áo anh bị ướt hết khi lội xuống đầm bắt cá. Người anh gầy dơ xương đang run lên bần bật. Anh nhìn tôi, đôi mắt của một chàng trai mới 18, 19 tuổi như hai ngọn đèn dầu vừa bị thổi tắt. Tôi òa khóc. Cho đến lúc này, khi viết những dòng chữ về chiều mùa đông xa xăm ấy, nước mắt tôi lại giàn giụa chảy. Nhưng ngày đó tôi chỉ là một cậu bé. Tôi không làm gì để có thể giúp anh. Mẹ tôi kể trong những ngày anh Cát bị bệnh tâm thần, thỉnh thoảng anh lại rú lên, hai tay ôm chặt đầu sợ hãi. Người làng bảo anh nhìn thấy ma dọa đánh anh. Tôi không nghĩ đến ma. Lúc nào nghe chuyện đó, tôi cũng thấy trong tôi hiện lên những người bảo nông của hợp tác xã đạp anh ngã xuống đất và đòi lại con cá. Một con cá giết dù sống quá lâu trong ao đầm thì cũng không to hơn bàn tay. Những năm tháng đói khát, đau buồn và tội nghiệp đã đi qua làng tôi và bao làng quê khác. Cái đói giờ hầu như không còn. Nhưng hình ảnh bi thương ấy mãi mãi như ngọn gió của những ngày đông giá thổi qua lòng tôi. Và tôi vẫn không làm sao dứt ra khỏi máu thịt mình hình ảnh bi thương đó. Từ ngày anh Cát bỏ nhà ra đi, có lẽ đã hơn 15 năm. Mọi người tin anh đã mất. Vợ con anh lấy ngày anh ra đi làm ngày giỗ. Nhưng sao tôi vẫn không nghĩ anh đã chết, cho dù tôi chẳng có căn cứ nào cho lòng tin ấy. Mặc dù tôi mong anh đừng sống thêm ngày nào nữa, bởi sống như thế chắc chắn là một sự đày đọa. Nhưng liệu anh có biết đó là sự đày đọa không? Hay anh là người thực sự mộng du không thể hồi tỉnh? Hay anh là người được ban cho cơn mộng du vô tận ấy để đi qua những đau buồn của cõi đời này? Bởi đối với những người mang cơn mộng du ấy, thì đói không phải là đói, khát không phải là khát, và đau không phải là đau. Hay anh là kẻ lạc đường và không bao giờ tìm thấy lối trở về, như nhiều người không bao giờ tin rằng họ đã lạc đường. Gần một nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bà tôi ra đi. Mỗi khi trở về quê, tôi lại ngồi xuống chiếc ghế trong căn buồng thuở xưa bà tôi nằm rất lâu, trong im lặng hồi tưởng về bà. Ngay lập tức, tất cả những gì thuộc về bà tôi lại tràn ngập căn phòng. Mùi trầu cay, mùi thuốc bắc, mùi cao hổ, mùi nước tiểu của bà trong những năm tháng bà tôi đau ốm, mùi lá bưởi bà gội đầu, mùi ngải cứu bà buộc trên trán bằng một chiếc khăn khi bị đau đầu hay cảm cúm. Và mỗi khi đi qua cánh đồng, lúc nào trong tôi cũng hiện lên bóng bà đang gọi vía tôi trở về trong cái đêm buồn bã và đầy sợ hãi thuở xưa. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mẹ tôi sinh ra tôi lần thứ nhất, còn bà đã tái sinh tôi. Nếu không có tiếng bà sợ hãi và đau đớn gọi vía tôi trong cái đêm ấy, chắc vía tôi đã đi qua sông đáy và không bao giờ trở về nữa. Và hình ảnh Mợ Cát cũng chẳng bao giờ nhòe đi trong tôi cho dù một chút. Cả hai người đàn bà ấy giờ đã thiên thu. Nhưng đâu đấy trong cuộc sống này, tôi vẫn thỉnh thoảng cảm thấy họ vừa đi qua tôi nồng ấm hơi thở. Cuộc sống thực sự là một chuỗi những ký ức buồn bã, da diết, khổ đau, đầy những suy tưởng, nhưng lúc nào cũng ngân vang cả trong bóng tối. Phụ lục. Bài thơ. Âm nhạc. Những chiếc kèn bụi bặm và méo mó là của con. Những chiếc trống da mặt đã bơ phờ là của con. Những chiếc nhị còng lưng từ năm một tuổi là của con. tất cả dâng lên thẳm xa, mê đắm. Mẹ ơi, con nhìn thấy bà nội con sau khói mỉm cười. Cỗ xe tang trôi mãi vào cơn mê, những con rồng gỗ vẫy vàng bay lên trong tiếng kèn, tiếng trống. Con nhón gót, cỏ mây biền biệt trắng. Có ai khẽ khàng bế mãi con lên. Con muốn lẫn vào khăn áo đám ma quê. Con muốn đắp lên cơn ho của con tàn hương thơm và ấm. Con nhìn thấy bà nội mặc áo tơ tằm, ngồi giữa ngàn ngọn nến. Bà rót một bình nước mưa trong để đợi con về. Chiếc xe tang rực rỡ, cái đồ chơi của con. Con đang mê mải chơi, mẹ có nghe thấy không? Con đang cười khúc khích. Nỗi cô đơn và con là hai đứa trẻ chán mọi trò dụ dỗ. Chúng con đuổi nhau dưới vòm cong của cỗ xe tang. Chúng con bay theo những lá cờ đuôi nheo và những lá phướng. Về gò đất cuối làng ta trong tiếng hát cầu hồn. Nơi con sẽ mặc áo lụa vàng ngủ trên một lá trầu cây thơm ngát. Nhưng nơi ấy chẳng bao giờ mẹ rửa mặt được cho con. Con yêu những chiếc kèn, những chiếc trống và những chiếc nhị kia thổn thức. Tất cả cũng yêu con buồn bã, lo âu. Giai điệu cuối cùng của tình yêu này ngân lên và khẽ khàng đặt con vào mặt đất. Rồi dắt con theo con đường hoa cỏ mây nở trắng. Trở về nhà mẹ rửa mặt cho con. Cuối đông, năm 1991. Rút từ Sự mất ngủ của lửa. Nhà xuất bản Lao động, năm 1992. Hai mươi mốt. Người đàn bà lạ trên sông đáy. Trên xứ sở chúng ta có biết bao làng quê có sông chảy qua. Và nơi con sông chảy qua làng đều có một triền bãi, một bến đò. Nếu tất cả chúng ta cùng nhau kể những câu chuyện diễn ra nơi triền bãi ấy, bến đò ấy, thì chúng ta sẽ có một kho sách khổng lồ và lý thú. Sông đáy chảy qua làng tôi. Ở đó có một triền bãi rộng và một bến đò chở khách qua sông. Bây giờ bến đò vẫn còn. Nhưng hầu như chẳng mấy khi có khách sang sông nữa. Một con đò cũ và đã nứt nẻ nhiều. Con đò ấy tuổi đời có lẽ cũng bằng tuổi tôi. Khi còn bé, mỗi lần ra sông nhìn con đò, tôi thấy con đò lớn như một con tàu. Và rất nhiều năm tôi đã mơ được một lần bước lên con đò đó. Để sang bờ bên kia. Quả thực, có một tiếng gì đó thường xuyên réo gọi tôi trong những năm tháng ấy. Chỉ mới 5 tuổi, tôi đã thường ra bờ sông vào những buổi chiều và nhìn sang bờ bên kia. Trẻ con bây giờ khác chúng tôi quá nhiều. Bằng tuổi tôi hồi ấy, thì bọn trẻ bây giờ được cha mẹ gìn giữ quá cẩn thận trong những ngôi nhà khóa kín cửa. Mỗi khi chúng ra khỏi nhà là phải có người đi theo với nhiều loại phương tiện, đồ dùng chăm sóc. Còn chúng tôi thuở ấy gần như được thả hoang. Khi chưa đi học hay đi học rồi, thì vào những lúc không đến lớp là chúng tôi lang thang mọi nơi chốn trong làng, ngoài bến sông với đủ trò nghịch ngợm. Tôi còn nhớ những đêm lũ trẻ con bơi qua sông sang làng bên cạnh xem phim. Bây giờ không một bậc cha mẹ nào dám cho con họ tự do như thế. Một thanh niên làng dẫn đầu đám trẻ con lao nhau chúng tôi bơi qua sông. Anh thanh niên chỉ việc đếm xem có bao nhiêu đứa trước khi chúng tôi nhảy xuống sông và bơi kiểu bơi chó sang sông. Đến bờ bên kia, anh lại đếm xem đã đủ chưa. Rồi sau đó chúng tôi vừa đi vừa chạy đến bãi chiếu phim. Có những đêm đang chiếu phim thì trời nổi mưa giông. Lũ trẻ chúng tôi phải về giữa chừng buổi chiếu. Đến bờ sông, chúng tôi ùa xuống sông trong mưa gió mù mịt như một đàn vịt. Bây giờ nhớ lại giật mình. Thế mà hồi đó, chưa một đứa trẻ nào bị nước sông cuốn đi. Vào một buổi chiều, tôi đang lang thang dọc bờ sông để tìm những hang dế, thì có một chiếc thuyền nan cập bến trước tôi. Một người đàn bà đứng nhìn tôi. Bà mỉm cười và gọi đúng tên tôi. Sau này tôi mới biết vì sao bà biết được tên tôi. Bởi chúng tôi hay gọi tên nhau khi chơi bên bến sông và lúc tắm sông. Người đàn bà đó là một người sống nghề chài lưới và hay qua khúc sông làng tôi, và vì thế bà biết tên tôi. Khi thấy tôi mở to mắt nhìn bà lấy từ trong chiếc túi áo nâu ra những viên bi ve xanh đỏ đưa cho tôi. Nhìn thấy những viên bi, mắt tôi sáng rực lên thèm muốn, nhưng tôi không dám nhận món quà ấy từ một người xa lạ. Nhìn tôi một lúc, bà cho thuyền vào sát bờ hơn nữa và bỏ những viên bi lên trên mép nước rồi nói: "Mẹ mua quà cho con đấy, của con đấy." Nói xong bà chèo thuyền đi. Khi chiếc thuyền nan đã khuất phía dòng sông, tôi mới rụt rè bước đến và cúi xuống chạm tay vào những viên bi huyền ảo ấy. Cuối cùng, sự thèm muốn của tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi chộp lấy những viên bi bỏ vào túi và chạy thẳng về nhà. Tôi giấu những viên bi ở góc vườn. Tôi không dám nói với mẹ tôi về người đàn bà xa lạ và những viên bi ve xanh đỏ. Ngày ngày, khi thấy vắng bóng người ở nhà, tôi lại ra vườn và lấy những viên bi ra xem. Rồi tôi thường gặp lại người đàn bà chèo thuyền trong những giấc mơ của mình. Có lúc tôi thấy bà chở cả một thuyền nan đầy ắp những viên bi lấp lánh. Sáng sau tỉnh dậy, tôi nhớ đến người đàn bà. Và tôi đi ra bờ sông. Tôi nhận thấy chiếc thuyền nan của bà đang đậu trên sông. Thấy tôi, bà từ từ chèo thuyền về phía tôi. Bà cập thuyền sát bờ nhìn tôi mỉm cười và hỏi tôi có thích những viên bi không. Tôi đã gật đầu. Nghe vậy, bà rất vui. Bà quay vào mui thuyền và mang ra cho tôi nhiều những viên bi hơn. Những viên bi lần này lộng lẫy hơn nhiều những viên bi bà cho tôi lần trước. Đó là những viên bi thủy tinh. Những viên bi đối với tôi ngày ấy hấp dẫn hơn cả những viên ngọc bây giờ. Bà bỏ những viên bi thủy tinh nhiều màu vào một chiếc túi vải nhỏ và đưa cho tôi. Như lần trước, tôi không nói gì và không dám bước thêm một bước về phía bà. Nhưng lòng tôi thì thèm muốn những viên bi đến có thể chết đi được. Như hiểu được tôi, bà đặt cái túi đựng những viên bi lên bờ, trước nơi tôi đứng, và lặng lẽ chèo thuyền ra đi. Và khi chiếc thuyền đã mờ dần trên mặt sông phía cuối nguồn, tôi lại chộp lấy chiếc túi đựng bi, chạy một mạch về nhà và giấu vào góc vườn. Đến lần thứ ba tôi gặp bà, thì bà không còn mang những viên bi cho tôi nữa. Bà nhìn tôi với đôi mắt trìu mến và buồn bã và nói: "Con lên thuyền với mẹ đi." Tôi im lặng. Tôi không hiểu sao người đàn bà ấy lại gọi tôi là con. Khi bà nhắc lại câu nói ấy lần thứ ba thì tôi hỏi: "Lên thuyền làm gì?" Bà vội nói: "Mẹ sẽ đưa con về phía cuối sông." Tôi hỏi: "Đến đó làm gì?" Bà nói: "Ở đó mẹ có một kho báu to đựng biết bao thứ đẹp. Của con tất cả, con tha hồ lấy." Rồi bà kể cho tôi những thứ có trong cái kho báu của bà ở cuối nguồn sông, như diều giấy vàng, bi đá ngọc, những con chim bằng bạc biết đập cánh, những con trâu bằng đồng có cặp sừng đen bóng biết đi, những chiếc tàu thủy chạy được trên mặt sông. Nghe bà kể, người tôi mê đi như bị bỏ bùa. Tôi thấy trong đầu mình một kho báu hiện lên. Tôi buộc miệng hỏi: "Thế đi bao giờ về?" Bà mỉm cười nói: "Chỉ đến tối là về thôi." Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ lúc đó bàn chân tôi đã nhấc lên, nhưng ngay lúc ấy có tiếng gọi tên tôi vang lên. Đó là tiếng mẹ tôi. Thấy mẹ tôi, người đàn bà chợt biến sắc mặt và vội vàng chèo thuyền đi khuất. Mẹ tôi chạy đến ôm lấy tôi và hỏi tôi người đàn bà trên thuyền đã nói gì với tôi. Tôi kể lại cho mẹ chuyện người đàn bà rủ tôi đến kho báu cuối nguồn sông. Nghe đến đó, mẹ ghì chặt tôi vào lòng. Tôi thấy mẹ tôi run lên bần bật. Đêm đó, mẹ ôm tôi suốt đêm như chẳng rời ra. Đêm đó, tôi thấy mẹ tôi khóc và nói: "Chỉ chút nữa là mẹ mất con." Lúc đó, tôi không thể nào hiểu vì sao mẹ lại nói như thế. Lớn lên tôi mới hiểu. Và tôi hiểu vì sao mẹ đã run lên bần bật khi ôm ghì lấy tôi. Từ hôm đó, mẹ không cho tôi ra bờ sông nữa. Nhưng chiều chiều mẹ lại ra bờ sông. Mẹ muốn gặp người đàn bà xa lạ đó. Mẹ căm thù người đàn bà đó. Mẹ nghĩ rằng nếu mẹ chỉ chậm một chút thôi, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Khi lớn lên, mỗi lần về quê, tôi thường ra bờ sông. Tôi đến chỗ bờ sông mà mấy chục năm trước tôi đã đứng đó. Nơi ấy, tôi đã nhận những viên bi nhiều màu lộng lẫy. Nơi ấy, tôi đã nhón chân chuẩn bị bước lên chiếc thuyền nan của người đàn bà có đôi mắt buồn bã để đến với kho báu của tôi ở cuối nguồn sông. Nếu ngày ấy tôi bước chân lên chiếc thuyền ấy, thì bây giờ tôi đã ở một thế giới khác. Và khi lớn lên, tôi sẽ buồn đau như thế nào khi tôi không thể nào trở về cố hương của mình, không thể nào gặp lại mẹ tôi. Nếu như vậy, cuộc đời tôi sẽ khác cuộc đời tôi bây giờ không? Và như thế thì mẹ tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ hận thù người đàn bà ấy đến nhường nào? Nhưng số phận đã không dẫn tôi lên con thuyền ấy. Số phận đã giữ tôi lại bờ bên này của con sông, và tôi đã sống một cuộc sống như của tôi bây giờ. Nhưng có một điều lạ lùng. Mỗi khi ra bến sông làng, tôi đều nhớ đến người đàn bà ấy. Nhớ đến mà không căm ghét, không nguyền rủa. Nhớ đến với một sự thương cảm khó tả và một sự chia sẻ nào đó mà tôi cũng không xác định được rõ ràng. Đến bây giờ, tôi tin rằng tôi cảm nhận được nỗi cô đơn, buồn bã và bất hạnh của người đàn bà kia. Cuộc đời của người đàn bà ấy sau khi rời khỏi khúc sông làng tôi đã như thế nào? Có đứa trẻ lên 5 tuổi nào như tôi đã nhón chân lên con thuyền để đến với kho báu cuối nguồn sông không? Có những bà mẹ nào với linh cảm kỳ lạ của mình đã xuất hiện trước khi đứa con mình biến mất không? Và lúc này, tôi phải thú thật rằng, trong tình yêu thương vô hạn mẹ tôi, có lòng thương cảm của tôi dành cho người đàn bà kia, người mà một chút nữa đã trở thành kẻ bóp vỡ trái tim mẹ tôi, người chỉ một chút đã làm cho mẹ con tôi ly biệt mãi mãi. Và có lúc tôi ước chiếc thuyền xưa trở lại bến sông làng tôi. Tôi sẽ bước lên chiếc thuyền nan bé nhỏ ấy. Tôi sẽ ngồi xuống trước người đàn bà và nói một câu gì đó để trái tim cô độc của bà được một chút hơi ấm. Còn giờ đây, khi viết những dòng này, lòng tôi mang một nỗi buồn rất lạ. Và tôi biết nỗi buồn ấy không bao giờ rời bỏ tôi. Phụ lục, bài thơ, nhân chứng của một cái chết. Khúc 3. Thuở ấu thơ tôi thường ra bờ sông, tâm hồn bé nhỏ của tôi vang lên tiếng nước chảy. Tôi hỏi sao đôi bờ không theo nước ra đi. Tôi hỏi sao những cái cây cứ quẩy lên trong gió muốn giã từ chùm rễ của mình. Tôi đứng bên bờ sông như đứng bên bờ của thế gian. Những con thuyền trôi trước tôi như ở một thế giới khác. Tôi nhìn thấy những người đàn bà từ nước đi lên. Hai bàn tay họ giữ chặt hai bầu vú và biến vào bãi dâu. Và từ ngút ngàn dâu xanh những người đàn bà khốn khổ đi ra. Họ quẩy những chiếc thùng và cất lên những tiếng nặng nặng như giọng nói từ trong ngôi mộ. Có một chiều, một chiếc thuyền ghé bờ nơi tôi đứng. Từ trên thuyền, người đàn bà kỳ dị nhìn tôi và thở dài. Bà rủ tôi lên thuyền đi sang bến bờ bên kia. Tôi hỏi bà sang đó làm gì? Và ở đó có gì? Người đàn bà không trả lời câu hỏi của tôi và chèo thuyền đi mất. Người đàn bà ấy không con và thường qua khúc sông làng tôi. Đến bây giờ, những năm cuối thế kỷ, mẹ tôi vẫn nhớ rõ người đàn bà ấy. Đêm đêm mẹ tôi vẫn sợ hãi và vẫn nguyền rủa người đàn bà ấy. Hình dáng bà trong tôi như câu chuyện cổ. Lúc nào nhớ đến bà, tôi lại tin chiều ấy chỉ có trong mơ. Vì thế đêm nay tôi vẫn đứng ở bến bờ này. Tóc tôi giờ đã rụng, râu tôi giờ đã bạc. Nếu ngày ấy tôi lên thuyền, tôi đã ở bến bờ khác. Nhưng tôi đang ở bến bờ này với những người đàn bà đã còng lưng, vẫn giữ chặt hai bầu vú từ nước đi lên. Bến bờ này trên những bãi dâu xanh bạc ngàn tiếng khóc. Bến bờ này làm đêm đêm tôi cầm đèn soi những căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng lớp lớp bụi phủ lên những mặt người bất động. Tôi nghe tiếng rạn vỡ của đồ gốm và tiếng giãn nở của gỗ. Bến bờ này tôi đặt bao câu hỏi và trả lời bao câu hỏi. Bến bờ này tôi cày cuốc và tôi gieo hạt. Có bao con thuyền ghé bến sông làng tôi, nhưng tôi không gặp lại người đàn bà xưa. Đêm nay, trên bờ sông chảy qua thị xã, một bến bờ xác thực của thế gian. Xác thực như ngón tay thứ năm của bàn tay. Xác thực đến mức tôi nghi ngờ bàn tay lành lặn của mình. Và tôi thấy bến bờ bên kia năm tháng, những ngọn gió thổi suốt đêm. Bến bờ này, tháng ngày đất sụp đổ nơi tôi đứng. Và đêm nay, trong những chiếc thuyền phờ phạc đang tránh gió mưa, nép sát bờ đất, tôi đi tìm chiếc thuyền xưa. Và tôi lại cất lên những câu hỏi tôi đã hỏi thuở ấu thơ. Sao đôi bờ đất không theo nước chảy đi? Sao những cái cây cứ quẩy lên trong gió để giả từ chùm rễ của mình? Rút từ tập, bài ca Những con chim đêm. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 1999.